Chương 165, dùng thử một tháng, chỉ bao ăn ở lần đầu tiên bị người nói vô dụng. Đối với Mã Lương đả kích, không thể nói không lớn. Dù hắn trầm ổn tâm tính, lúc này cũng sinh ra mấy phần không phục, nói ra: "Chúa công bổ nhiệm ta làm chủ bộ, chủ quản một huyện hộ tịch, văn thư, thuật nghiệp hữu chuyên công, quân sư bởi vì tứ chi không cần đuổi ta đi, thực sự hoang đường." Nói một cách đơn giản, chủ bộ tương đương với huyện trưởng bí thư trưởng. Làm đều là chơi chữ, hiến kế sống, việc tốn thể lực không đang khảo sát phạm vi. Thần Thao nhíu mày, không phục. Mã Lương chỉ giữ trầm mặc. Có đôi khi, trầm mặc đó là ngầm thừa nhận. Tiểu Cửu, Thần Thao cười ha ha, lấy hôm qua làm việc ghi chép tới. Tiểu Cửu rời bước rời đi, rất nhanh mang tới một quyển thẻ tre. Mã Lương tiếp nhận thẻ tre định nhãn xem xét. Thẻ tre ghi chép người nào đó một ngày kinh lịch, bao quát đào nhà vệ sinh công cộng, sửa đường, phòng ốc chiếc lương và hơn 10 sự kiện, không. Rõ chỉ tiết ghi chép trong danh sách. Cuối cùng học sinh Lục Tôn dâng lên 6 chữ. Lục Tốn. Mã Lương nhướng mày. Danh tự chưa từng nghe qua, nhưng Lục họ gây nên hắn chú ý, hắn đến từ Giang Đông Lục thị. Lúc này, một thanh âm cho hắn giải thích nghi hoặc. Mã Lương nghe vậy tay run một cái. Giang Đông Lục thị, tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù bị Tôn Sách đổ qua một lần, nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ. Lục thị so Mã thị cường quá nhiều. Đột nhiên, Mã Lương trừng to mắt, Lục Tôn tại Lục gia là chỗ nào vị? Thần Thao trả lời, hẳn là tính gia chủ. Mã Lương như bị sét đánh. Đường đường Lục thị gia chủ, làm đào nhà vệ sinh công cộng dạng này công việc bẩn thỉu, còn lấy học sinh tự xưng. Lượng tin tức có chút lớn. Mã Lương nhất thời khó mà tiếp nhận. Như thế nào? Thần Thao sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Tân gia không có Lục thị Lục Tốn, chỉ có một cái học đồ Lục Tốn, như vậy ngươi lần này tới, là chuẩn bị làm Mã thị Mã Lương, vẫn là chủ bộ Mã Lương. Vấn đề trực kích Mã Lương tâm linh. Mã Lương há to miệng, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, phục mà dừng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Viện bên trong khôi phục yên tĩnh. Tần Thao nửa dựa vào ghế nằm, tiểu Cửu mềm mại tay nhỏ xoa bóp bả vai, tiểu Bắc đốt lô nấu rượu. Bùn đỏ lò nhỏ lục nghĩ rượu. Rượu đun mở bọt khí bốc lên. Tần Thao chép miệng nhấp rượu, xua tan một hơi khí lạnh, nhìn qua thê lanh trăng tròn xuất thần. Chốc lát, Mã Lương trong mắt mê mang tiêu tán. Thay vào đó là kiên định, chỉnh trọng chắp tay hạ bái, cất cao giọng nói, hồi quân sư, giờ phút này chỉ có chủ bộ Mã Lương, cũng không có Mã thị Mã Lương. Một đạo lạnh lùng ánh mắt quét tới. Mã Lương toàn thân căng cứng, tựa như cả người đều bị nhìn thấu. A. Tần Thao một tiếng cười khẽ, nếu như thế, cho ngươi một tháng thử việc, bao ăn bao ở, không có bổng lộc không có chức quan, trước từ đốc công làm lên. Tạ quân sư. Mã Lương vui vẻ lĩnh mệnh. Cho ngươi cái nhiệm vụ, Tần Thao thổi đi rượu gạo bên trên phù mạn, nhìn qua trong rượu người ảnh, năm đấu gạo đạo tín đồ sắp đến, ngươi nơi đến lý. Mã Lương không dám kinh thường, hỏi, quân sư muốn như thế nào kết quả? Tần Thao trở về hai chữ, cai nghiện. Nghe vậy, Mã Lương đông cảm giác khó giải quyết. Lấy hắn đối với năm đấu gạo đạo hiểu rõ, tự nhiên biết cai nghiện giới là cái gì độc. Trong ngắn hạn cai nghiện thực sự khó khăn, như độc tận xương thủy, vô pháp loại bỏ đâu. Mã Lương hỏi ra một vấn đề. Tần Thao uống vào rượu trong chén, người sở dĩ sẽ suy nghĩ lung tung, thuần túy ăn no dỗi việc, khi người sống không đi xuống, chỉ có thể nghĩ đến sinh tồn. Gần nhất Lục Tốn nô ra một tòa than đá son, để bọn hắn đi đào than đá, tìm xem quá khứ cảm giác. Mã Lương bộ mặt cơ bắp có rúm. Quá khứ cảm giác. Thốt tươi mát thoát tục thuyết pháp, đè xuống trong lòng quái dị cảm giác, Mã Lương sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói, tại hạ lĩnh mệnh, cáo lui. Chờ chút. Tần Thao gọi lại hắn, mạnh phấn là ngươi mải, là ngươi thành quả, cùng nhau mang đi. Kết quả là, sau một lát, Mã Lương có một túi mạnh phấn, đứng tại xa hoa ngoài phủ đệ. Ngoài cửa hộ vệ sắc mặt cổ quái, ánh mắt liên tiếp rơi vào cái túi bên trên. Mã Lương ngược lại không cảm thấy xấu hổ, đem mạnh phấn phóng tới lưng ngựa bên trên, dắt ngựa đi quán dịch. Trên đường, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chủ bộ Mã Lương, đá mải, mạch phân, từng đầu mạch lạc tụ vào một điểm. Thì ra là thế. Tân gia không có gia thế bối cảnh, chỉ có một đám tay làm hàm nhai bất tính. Mã Lương nhẹ nhõm nói thầm lấy, con mắt càng ngày càng sáng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau bình minh, trời mới vừa tờ mờ sáng, quán dịch đại môn bị gõ vang. Mã Lương trong nháy mắt bừng tỉnh, mặc quần áo tử tế mở cửa ra. Một cái làn da ngăm đen, dáng người cao gầy thiếu niên đứng ở ngoài cửa, chắp tay thi lễ. Tại hạ Lư Giang Lục bà nói, hữu lễ. Mã Lương vội vàng đáp lễ, tại hạ Tương Dương ngửa quý thưởng, nghe qua các hạ đại danh, hạnh nộ. Nghe được tán dương, Lục Tốn vô hỉ vô bi. Tiên sinh sai người truyền lệnh tại ta, mang ngươi tiếp thu năm đấu gạo đạo tín đồ, xin mời đi theo ta. Nói xong hướng Mã Lương gật đầu ra hiệu hắn đuổi theo, quay người liền đi. Như thế dứt khoát thái độ, Mã Lương bất ngờ. Nghiên thiếu già dặn, khí độ trầm ổn. Từ Lục Tốn trên thân, hắn thấy được một bộ bạch tí ảnh tử. Hơi chút sững sờ công phu, Lục Tốn đã đến ngoài 10 bước. Không kịp nghĩ nhiều, Mã Lương trở về phòng mang cho đao cùng bút, đóng cửa xong đuổi kịp Lục Tốn. Hai người tới thành bên ngoài doanh địa. Doanh địa là đào sông hộ thành thì lưu lại, đào sông bách tính đã vào ở thành bên trong. Vừa vận thu nạp năm đấu gạo đạo tín đồ. Giờ phút này, doanh địa người ta tấp nập. Trong doanh địa dụng thắng lên đài cao. Quen thuộc thân ảnh ngồi tại đài cao bên trên. Hai cái mỹ tỷ đứng hầu sau lưng. Gió nhẹ thổi qua, bạch y áo choàng lướt nhẹ, cái trán râu rồng phát phủ diêu. Đứng tại đài bên dưới nhìn qua đạo thân ảnh kia, Lục Tốn trong mắt hiện hiện một vẻ hướng tới chi sắc. Hai người cách xa nhau bất quá mấy chục bước. Không cao lắm đài cao lại như danh trời, ngăn ở hắn cùng thân ảnh giữa. Cho đến ngày nay, hai người đều không chính thức chạm mặt. Lục Tốn biết rõ tiên sinh tự có an bài, kiềm chế lại trong lòng rung động, khôi phục phong khinh vân đạm tư thái, ánh mắt trở lại phía trước. Từng cái hoặc kinh hỉ, hoặc chờ đợi, hoặc bất mãn mặt, đang nhìn đài bên trên. Lục Tốn giơ sắc lá loa, trầm giọng nói: "Tiên sinh có lệnh, mới tới người, phải đi Tây Sơn đảo một tháng than đá. Âm thanh đi qua loa khuếch tán, còn có truyền miệng, truyền đến mỗi cái tín đồ trong hai. Tín đồ trong nháy mắt vỡ tổ. Không có nghĩa bỏ coi như xong, còn để bọn hắn đào than đá, đây tính là gì có yên vui. Gạt người, không đem chúng ta khi người, ta muốn về Hàn Linh. Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, thậm chí chửi ầm lên, ý đồ hướng đài cao phát động trùng kích. Một tên tráng hán vọt tới dưới đài cao. Đài thân trên ảnh nhất phất tay. Lập tức có người tiến lên, tam quyền lưỡng cước đem tráng hán đánh ngã, đè ở trên người vô pháp động đậy. Ghi lại hắn tính danh, tướng mạo, Phạm Huyền Đức công chỉ hạ chi địa, không được thu nạp người này. Bình đạm âm thanh truyền đến đài bên dưới. Tuyên án tráng hán hạ tràng. Nương, lão tử. Tráng hán chửi ầm lên, ra sức dãy rủa muốn chạy. Ba, một bàn tay quất tới. Đè lại tráng hán người hừ lạnh, đắc tội tiểu tần tiên sinh còn muốn chạy, ngươi là ai lão tử? Lại một cái tát quất tới. Chốc lát, mặt xương phủ thành đầu heo tráng hán bị kéo đi. Giết gà dọa khi hiệu quả rất tốt. Tín đồ từng cái im mở miệng không nói, sợ bước tráng hán theo gót. Chương 166, tước pháp tam trương, giết không tha. Doanh địa yên tĩnh như cũ. Thần thao thả xuống chén trà, đỡ kiếm đi đến bên cạnh đài cao. Hờ hững ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đã bình ổn nhạt giọng điệu giảng thuật. Ngày xưa cao tổ nhập quan bên trong, ước pháp tam trương, hôm nay ta cũng cùng các vị ước pháp tam trương. Thứ nhất, muốn rời đi, tân giã tuyệt không ngăn trở. Thứ hai, lưu lại, bất luận nam nữ già trẻ, tân giã thành cam đoan ăn ở, an toàn, các ngươi chỉ cần hoàn thành mỗi ngày lượng công việc liền có thể. Thứ ba, không phục quản giáo, kẻ nháo sự, theo đại hán luật pháp trừng phạt, tuyệt không nhân lượng. Ba chương nói xong, lặng ngắt như tờ. Các tín đồ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều bị tàn nhẫn ba chương hủ đến. Bọn hắn tiên tân vạn khổ chạy tới tân giã, lại để cho bọn hắn rời đi, sợ rằng sẽ mà chết, chết đói tại trên đường. Lưu lại nói lại muốn làm khổ hoạn, có tội qua còn muốn bị theo nếp trừng phạt. Cái gọi là từ kiệm thành sang dỗ, từ sang thành kiệm nạn. Gia trẻ phụ nữ trẻ em thói quen ăn nhàn sinh hoạt, du côn vô lại tắt thói quen cách làm bên ngoài chỉ đồ. Ta lời nói xong, lúc này Tần Thao tay một chỉ bên trái, muốn rời đi đứng ở bên này, muốn giữ lại đứng ở một bên khác. Hiện tại làm ra lựa chọn a. Mệnh lệnh 1 truyền 10, 10 truyền 100, mang theo hồng tụ đánh dấu đội chấp pháp, dẫn theo gậy gỗ đi xuyên qua đám người, thúc giục tín đồ động đứng lên. Ngắn ngủi bạo động sau, tín đồ chia khoảng hai nhóm người khác biệt rõ ràng. Bên trái căn bản là thanh niên trai tráng, phía bên phải lấy già yếu tàn tật làm chủ, vàng nóng màu sắc. Nhìn thấy đây màn, Mã Lương hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ quân sư kế sách hay. Bên trái thanh tráng niên phú lực cường, đã muốn rời đi, đại khái suất không giảng buộc, lưu lại ngược lại là tai họa. Thông qua ước pháp tam trường, lựa chọn ra nhóm người này, nguyện ý lưu lại thanh niên trai tráng cũng không ít, có thể lưu lại nói rõ coi lo lắng, dễ dàng hơn thai nghiện. Các ngươi có thể đi. Tần Thao liếc nhìn bên trái, thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày rời đi Tân Dã, trong vòng 10 ngày rời đi Kinh Châu. Mệnh lệnh cấp tốc truyền ra. Bên trái các tín đồ điên cuồng, dựa vào cái gì rời đi Kinh Châu? Chúng ta không đi. Muốn mạng a, không cho đường sống a. Có thể đi, cho chúng ta lương thực, chúng ta ăn no rồi mới đi đến động. Chỉ một thoáng, tiếng người huyên náo. Tại du côn vô lại cổ động dưới, bên trái tín đồ la hét cần lương ăn cùng vào mẹo. Tình huống bắt đầu mất khống chế. Thần Thao tròng mắt hơi híp, bắt người. Đài bên dưới binh sĩ lập tức rút đao xuất vỏ, xông vào bên trái bắt đầu bắt người. Bất quá phút chốc, cầm ra mười mấy cái làm cho vui mừng nhất người. Mấy chục người bị theo quỳ trên mặt đất. Cho dù quỳ xuống đất, vẫn có ỷ lại không sợ gì, kêu gào pháp không trách chúng, có thể đền tội trở cùng luôn. Nhận bọn hắn cổ động, bên trái tín đồ cũng đã có lực lượng, được đà lấn tới cần lương yếu điểm. Một phương diện, không có sợ hãi. Một phương diện khác, đài bên trên bạch y thiếu niên tuổi còn rất trẻ. Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Liền khi dễ ngươi tuổi trẻ. Ha ha. Một cái đại hán râu quay nón cùng tiêu, nào đó tại hán trung giết người phóng hỏa, sư quân Bồ Tát tâm tràng, chỉ làm cho nào đó làm lao động 3 năm, ngươi tính là cái gì? A đặc nương dây lưng không cải gốc, đem ngươi lộ. À. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một lỗ thai bay lên. Lục Tốn trong mắt sát ý tóe hiện. Tay cầm nhuốm máu trường kiếm, chân đạp đại hán ngực âm thanh lạnh lùng nói, đứng tại trước mặt ngươi, là Tần Tử Ngự, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Đại hán che lấy đoạn thai tiêu thảm. Nghe được Tần Tử Ngự ba chữ, càng là mặt không có chút máu. Ngươi là hỏa thần hàng thế. Tần Tử Ngự, tiểu có mắt không trọng. Cái khác kẻ nháo sự hoảng sợ biến sắc. Thần Thao lười nhác nghe bọn hắn nói nhảm, vung tay lên. Lục Tốn tay nâng kiếm rơi xuống, một kiếm đứt cổ. Binh sĩ vung kiếm chém xuống, khoảng cách đầu người cuộn cuộn. Tiêu gào âm thanh vẽ lên bỏ chỉ phủ. Một bên, Mã Lương người đều tê. Nói giết liền giết, quá tàn bạo. Ngẩng đầu nhìn về phía đài thân trên ảnh, chạm đến thân ảnh như mặt nước yên lặng đôi mắt. Chẳng biết tại sao, có chút ít kích động. Tần Thao tay đè kiếm thanh, bạch y bên trên tung tóe đến mấy giọt máu, như nở rộ màu máu mai hoa. Lặp lại lần nữa, trong vòng 10 ngày, các ngươi nhất định phải rời đi Kinh Châu, người vi phạm, giết không tha. Vụ một tiếng, thanh công kiếm xuất vỏ tấp hơn. Giết không tha. Binh sĩ do kiếm hô to. Bên trái tín đồ bị trấn nhiếp, không có người nào dám hò hét, nhát gan tại chỗ dọa nước tiểu. Một số người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu có thể lưu lại, nhưng mà không có đạt được thương hại. Tại binh sĩ đao kiếm uy hiếp dưới, bên trái tín đồ bị đuổi ra doanh địa. Không bao lâu, thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ, doanh địa phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tanh. Phía bên phải tín đồ âu sầu trong lòng. Quý thường, cho bọn hắn phát cháo. Thần Thao phân phó nói. Nặng. Mã Lương lập tức tiến vào nhân vật, tổ chức nhân thủ chuyển đến cháo thùng. Cháo ngô bốc hơi nóng, vàng nóng màu sắc, nồng đậm hương khí, dẫn tới một mảng lớn tiếng nuốt nước miếng. Cuối cùng, mỗi người phân đến một bát cháo, ôm lấy chén cháo ăn như hổ đói. Thông qua phân phát chén cháo số lượng, Mã Lương thống kê ra nhân khẩu, làm ra báo cáo, quân sự, tín đồ có 3000 người dư người, bị đuổi đi chiếm 2 thành. 2 thành mà thôi, không quan hệ đau khổ. Còn lại giao cho ngươi. Để lại một câu nói, Tần Thao thu kiếm trở vào bao, tại Tiểu Bắc, Tiểu Cửu chen chúc bên dưới rời đi. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, rất nhanh chỉ còn một cái điểm trắng. Mã Lương, Lục Tốn đứng tại chỗ, bảo trì chắp tay tiễn đưa tư thái. Trước lựa chọn ra không phục quản giáo người, lại thực hiện lôi đỉnh thủ đoạn, chấn nhiếp lưu lại người, cuối cùng phát cháo lấy thi ân nghĩa, vòng vòng đan sen. Quân sư mưu tính sâu xa, đều cùng. Mã Lương từ đáy lòng tán thán nói, dường như nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lưu lại nhiều như vậy tín đồ, lương thảo chỉ sợ không đủ. Lục Tốn thu hồi ánh mắt, đối với Mã Lương mỉm cười, quân sư tự có biện pháp, tiên sinh nếu có cần chỗ, có thể đến thành bên trong tìm ta. Đa tạ. Mã Lương chắp tay nói tạ. Cáo tử. Đi thong thả. Hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Sau đó mỗi người đi một ngả. Lục Tốn về thành chủ trì thành thị kiến thiết. Các tín đồ uống xong cháo, mang theo đối với tương lai mê mang cùng ước mơ, hướng Tây Sơn than đá trận xuất phát. Mã Lương đi tại đội ngũ phía trước, cầm trong tay một quyển thẻ tre, cầm bút ở phía trên ghi chép. Một đường đứt quãng, đem doanh địa bên trong Tần Thao mỗi tiếng nói cử động, kỹ càng ghi chép lại. Một đội mặc giáp binh sĩ đâm đầu đi tới, dẫn đầu tiểu tướng mặt tướng đỏ, tay cầm đại đao thúc ngựa cùng Mã Lương sượt qua người. Mã Lương từ trên thẻ chúc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đây đội binh sĩ. Mỗi người đều là khoác trọng giáp, tay cầm đao thuẫn, lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Rõ ràng là bách chiến tinh binh, mà các tinh binh che chở một cái xe bò. Trên xe bò che kín vải che mưa, không nhìn thấy có cái gì. Xem quá nhập thần, tay run một cái. Tần tự nhiều một bút. Mã Lương vội vàng dùng đao cạo đi, tập trung tinh thần tiếp tục viết. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Hai nhóm nhân mã xen kẽ mà qua, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cuối cùng đã tới. Tiểu tướng dẫn đội đi vào thành bên ngoài, nhìn qua tường thành Tân Giá hai chữ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nhìn thành bên ngoài sông hộ thành, nhìn không được lộ ra nụ cười, quân sư quả nhiên không tầm thường. Thủ thành binh sĩ nhận ra tiểu tướng, vội vàng ra khỏi thành đón lấy, quan tướng quân. Chương 167, quan bình đến, ngàn dặm đưa tàng thư. Người đến chính là quan bình. Quan bình khẽ bước cằm, khách khí nói, dâng lên lệnh tới tìm quân sư, cực khổ xin mang đường. Tướng quân mời đến. Binh sĩ vội vàng thả quan bình vào thành, cũng dẫn hắn đi tìm Tần Thao. Quan bình cùng nhau đi tới, quan sát Tân Giá thành biến hóa, hoàn toàn nhìn không ra trước kia ảnh tử. Đây là một tòa hoàn toàn mới thành trì. Nhớ tới phụ thân trước khi đi nhắc nhở, Tử Ngự muốn tại mở ra một đầu đường mới, Bình Nhi cần phải nghe theo Tử Ngự phân phó, kiến công lập nghiệp liền tại Tân Giá. Phụ thân bàn giao còn tại bên hai. Quan bình cảm xúc bành trướng. Rời đi bậc cha chú Vũ Dực, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể giống đại bảng lên như diều gặp gió. Điều kiện tiên quyết là ngồi lên tháng 6 chỉ thức, lập tức liền có thể cùng cô này phong kiến mặt. Nghĩ đến đây, quan bình liếc nhìn sau lưng xe bò, đây chính là một món lễ lớn. Tướng quân, đến. Binh sĩ thấp giọng nhắc nhở. Trước khi đến liền xóm thông báo qua, quan bình có thể trực tiếp tiến vào xa hoa phủ đệ. Quan bình lập tức tung người xuống ngựa, chỉ huy thủ hạ xốc lên trên xe bò vải che mưa. Trên xe chỉ vật hiện ra chân dung, lại là một xe thẻ tre. Thẻ tre xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, sơ lược đoán chừng số lượng hơn trăm. Quan bình nhẹ giọng phân phó, đem những này sách chuyển vào phủ bên trong, đưa đến quân sư trước mặt, đều nhỏ tâm một điểm. Nặng. Thủ hạ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu chuyển sách. Quan bình đi ở trước nhất, mang theo vận chuyển thư tịch thủ hạ, thông suốt đi vào hậu viện bên ngoài. Mặt tướng quan bình, bái kiến quân sư. Lo lắng quấy rầy đến quân sư, quan bình đứng tại viện bên ngoài, đôi tay ôm quyền không người hành lễ. Vào đi. Hơi có vẻ lười biếng âm thanh truyền đến. Quan bình ra lệnh cho thủ hạ chờ ở viện bên ngoài, cầm trong tay một quyển thẻ tre không kịp chờ đợi vào viện. Đập vào mắt là một bộ bàn đá ghế đá. Trên bàn đá bày biện đơn giản đồ ăn. Một đạo thẳng tắp thân ảnh, tùy ý xóa tóc dài, chỉ lấy một kiện mát mẻ áo trong, ngồi tại trước bàn uống vào cháo nô. Nghe được tiếng bước chân, hẹp dài đôi mắt thoáng ánh lên ôn nhuận ý cười, ăn chưa? Quan bình cười hắc hắc, không có. Cho hắn thêm phó bát đũa. Thần Thao phân phó Tiểu Bắc. Tiểu Bắc theo lời mang tới bát đũa. Quan bình sau khi ngồi xuống, nhấp một hốc cháo, đưa đũa kẹp lấy một khối mới mẻ đồ ăn. Trắng bóng, mềm mại, hình dạng viên viên. Có chút. Quan bình mặt hơi đỏ lên, quân sư, đây là vật gì? Thần Thao lông mày nhíu lại. Một cái màn thầu mà thôi, ngươi đỏ mặt cái gì? Màn thầu, Tần Thao thản nhiên nói, đem lúa mì đi ra mài thành phấn, thêm nước hỗn hợp lên men, sau đó bên trên nồi trứng, liền có thể đạt được vật này. Liền dưa muối ăn càng mỹ vị hơn. Quan bình cắn miệng màn thầu. Cửa vào nhu nhuyễn, khẩu vị thơm ngọt, tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt mật ong hương khí. Quân sư lên ngựa có thể ngăn địch, xuống ngựa có thể ăn dân, còn có thể phát minh mới đồ ăn, quan bình bội phục. Quan bình lớn tiếng tán thưởng, một ngụm màn thầu, một ngụm dưa muối, lại hỏi, vì sao gọi màn thầu? Màn thầu vì cái gì gọi màn thầu? Đây muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tam Quốc. Không đúng, chuẩn xác nói đẩy về sau đến Tam Quốc thời kỳ. Gia Cát Lượng bình định Nam Man về sau, sang sông thì bị ngăn trở, quyết định tế tự thần sông, mà tế tự cần 49 khỏa man tộc binh sĩ đầu người. Gia Cát Lượng không đành lòng lại dê hết man binh, thế là dùng bột mì chế tạo ra rất đầu, phát triển đến hậu thế, dần dần diễn biến thành biết rõ màn đầu. Không phát sinh không có gì phát minh nói. Thần Thao mỉm cười, gọi màn đầu thuận miệng thôi. Quan Bình không có tiếp tục truy vấn. Hai ba miếng ăn xong màn đầu, mở miệng nói, quân sư, ta mang theo lễ vật, ngươi khẳng định ưa thích. Nói lấy vô vào tay. Thủ hạ xách thẻ che tiến đến. Không cần phút chốc. Trên trăm quyển thẻ tre xếp tại bên cạnh cái bàn đá. Đây là tổng cương, mời quân sư xem qua. Quan Bình đem đôi tay dâng lên một quyển thẻ tre. Thần Thao triển khai thẻ tre. Cuốn sách này tên là Hiện Thắng Chi Thư, tổng cương giới thiệu có 18 thiên, tổng 108 quyển, ghi chép cặn kẽ phân loại, thiên tên, dễ dàng cho tìm đọc. cũng có thể xưng là hiện thắng chi 18 thiên, chính là Tần Thao muốn đồ vật. Thứ đâu mà đến, không cần nói cũng biết. Trong lòng hiện hiện một bóng người xinh đẹp, Tần Thao nhếch miệng lên một tia đường cong, còn có những vật khác à? Quân sư thần toán. Quan Bình cười hắc hắc, từ một đống thẻ tre bên trong rút ra một cái ống trúc, giải thích nói, những sách này từ Nam Xương đưa đến Giang Hạ, còn có đây phong sách lụa, dặn đi dặn lại nhất định đưa đến quân sư trong tay. Ống trúc phong tồn tốt đẹp, hiển nhiên không có người mở ra qua. Tần Thao dùng tiểu đao cậy mở ống trúc, rút ra một khối mềm nhẫn tơ lụa. Xinh đẹp chữ viết sôi nổi tơ lụa bên trên. Tiên sinh, thấy tự như mặt, Nam Xương từ biệt đã có mấy tháng, tiểu nữ không có tình thơ ý họa, không có thổ lộ hết tâm sự, ngôn từ cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ mở đầu hàn huyên một câu, còn lại là từng cọc chính sự. Từ La Gia mượn sách, đến Tôn Quyền hồi kinh miệng, lại đến hợp phì chiến sự cháy bỏng. Hiện kia Bách Tuyển cũng hiện hắn lưu. Sáng rõ không ngủ, như có lo lắng âm thầm. Thần Thao khẽ ngâm một câu cuối cùng. Hai đầu lông mày lộ ra một cố buồn vô cớ chi ý. Ngàn dám đưa tàng thư, lễ trọng tình tàng nặng. Thế ra lấy thi thư ra truyền, trên trăm quyển tàng thư, ý nghĩa không phải bình thường, theo như trong thư mượn, tuyệt đối không có mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Quan Bình đang cúi đầu hút cháo, lén lén liếc mắt quân sư thần sắc, hỏi dò: "Quân sư, ta đọc sách ít, nghe không hiểu câu nói này ý tứ, thuận tiện giải thích một chút sao?" "Không có gì không tiện," Tần Thao thuận miệng trả lời, câu nói này xuất từ kinh thi bội phong Bách Tuyển, biểu đạt cảm giác nhớ nhà. Quan Bình nhướng mày, giống như là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Không có ở thơ từ bên trên xoắn xuýt, Tần Thao đem sách lụa thu vào trong tay áo, đổi đề tài: "Huyền Đức công để ngươi đến, có thể có cái khác bằng giao." Nói tới chính sự, Quan Bình thả xuống chén cháo, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Không có, bá phụ cùng phụ thân để ta nghe theo quân sư an bài." Tần Thao ôn hòa cười một tiếng, vừa vặn có chuyện giao cho ngươi làm, mời quân sư phân phó. Quan Bình lập tức đứng người lên. Tân Giã Thành binh lực không nhiều, còn có gần 3 vạn hàng tốt, trong đó có 1 vạn người quy thuận. Đây 1 vạn người hiện làm thủ quân, mặt khác gần 2 vạn xung nhập khai khẩn quân đoàn. Nghe đến đó, Quan Bình sắc mặt khó mà ức chế hồng nhuận vươn phót đứng lên. Dĩ vãng có bậc cha chú chống đỡ mưa gió, không tới phiên hắn cái này hậu bối thống lĩnh đại quân. Bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt. Đại Hán 5 người làm một ngũ, 10 người làm một thập, 50 người làm một đội, 100 người làm một đồn, 500 người vì một khúc, 2500 người vì một bộ. Bộ từ giáo úy chỉ huy. Căn cứ quân chế vạn có 2500 người vì một quân. Thống lĩnh một quy quân đê hội có thể xưng tướng quân. Bất luận là 1 vạn thủ quân, vẫn là 2 vạn khai khẩn quân đoàn, Quan Bình thống lĩnh bất kỳ một chi, liền có thể coi là thống lĩnh một quân chủ tướng. Cái nào tiểu tử có thể ca hông ca lích động? Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Thần Thao lời còn chưa nói hết, tiếp tục nói: "Mệnh ngươi từ khai khẩn quân đoàn, chọn 2500 người tổ kiến thành phòng bộ, giữ gìn Tân Giã trật tự." A, Hắc Quan Bình sửng sốt một chút. Không thể thống lĩnh một quân tuy có chút thất vọng, nhưng có thể dẫn một bộ, cũng đủ hài lòng. Tuân lệnh. Quan Bình cười tiếp nhận quân lệnh. Chương 168, thành phòng bộ, cầm ý vệ hình thức ban đầu. Ngồi xuống đi. Cơm nước xong xuôi cùng ngươi nói một chút thành phòng bộ. Thần Thao khẽ cười một tiếng tiếp tục uống cháo. Quan Bình tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hai người im lặng ăn điểm tâm. Không bao lâu, Thần Thao thả xuống bát đũa, tiếp nhận tiểu bát chuyển khăn tay, lau miệng để qua một bên. Chờ Quan Bình ăn xong, mở miệng nói, chỉ cấp ngươi một bộ, phải chăng cảm thấy bị khuất? Quan Bình không chút nghĩ ngợi lắc đầu, quân sư ánh mắt sâu xa, chỉ cấp ta một bộ, chứng minh ta chỉ có thể đảm nhiệm giáo úy chức vụ, sao lại có chỗ hắn luôn? Ngôn ngữ chân thành tha thiết, không tiêu ngạo không tự ti, chân ổn khí độ triển lộ không bỏ sót. Không tệ, Tần Thao cho tán thưởng, không tiêu không gấp, có đại tướng chỉ phong, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình, thành phong bộ thống lĩnh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không dám quân sư tán dương. Quan Bình cười ha hả gãi gãi đầu, lấy thành phòng đồ đến. Tần Thao phân phó tiểu cửu. Tiểu Cửu trở về phòng mang tới bản vẽ. Tiểu Bác thu thập đi đồ ăn, thay đổi lò than pha trà. Đem bản vẽ bày tại trên bàn đá, Tần Thao bắt đầu cho Quan Bình giảng giải. Tân Giã Thành phân 4 cái khu vực, khu quân sự, khu buôn bán, khu dân cư, khu dạy học. Dân chúng trong thành hơn 20 vạn. Ngày sau bách tính, quan viên, tướng sĩ ma sát không thể tránh được, cần phải có người quản lý. Thành phong bộ độc lập chư quân bên ngoài. Chỉ chịu ta cùng Huyền Đức công khống chế, chủ trưởng giá MSS, tuần thành, tập trộm, thẩm vấn chức quyền. Dựa theo Tần Thao ý nghĩ, thành phong bộ đó là cầm y vệ hình thức ban đầu. Quan Bình nghe xong hơi nghi hoặc một chút, quân sư nói có điểm giống thành phố lệnh, đô úy. Trong miệng hắn thành phố lệnh, về kinh triệu doãn quản hạt, tập trị an, thu thuế, hộ tịch chờ chức quyền vào một thân. Đô úy tham chiếu Tào Tháo Bắc bộ úy, chủ quản tuần tra, tập trộm, phán án chờ quyền. Thành phố lệnh, đô úy một văn một võ, quản lý trật tự. Đúng phân nửa. Tần Thao ngón tay gõ nhẹ bản vẽ tường thành, thành phòng bộ có thành phòng 2 chữ, bởi vì hắn có giá MSS thủ quân, quan viên, bách tính chức quyền. 3 cái hợp nhất mới là thành phòng. Tân Giã chỉ là điểm xuất phát, nó nhanh đuốt sẽ khắp kinh châu, phóng xạ đại hán 13 châu. Hiểu không? Quan Bình tao mày, nhìn chằm chằm bản vẽ tiêu hóa Tần Thao nói, từ ngực, nước trà đun mỏ lật ra bọt khí. Tiểu Bác nhấc lên ấm trà, cho Tần Thao rót một chén trà. Tần Thao nhàn nhã thưởng thức trà, tiện tay rút ra một quyển hiện thắng chỉ thư đọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Quan Bình lông mày từ từ triển khai. Ta hiểu được. Quan Bình có chút hiểu biết, nói ra, thành phong bộ tướng thành phố lệnh, đô úy chức quyền hợp nhất, toàn diện khống chế thành trì trật tự, có giá MSS quan viên quyền lực, nhất định dính đến cơ mật sự tình. Thống lĩnh không phải bá phụ thân mật người không thể, không ai so ta thích hợp hơn. Sự thật chính như Quan Bình nói, Lưu Bị thế lực đời hai, chỉ có Quan Bình, Lưu Phong trưởng thành. Lưu Phong trước mắt địa vị so sánh xấu hổ, chỉ còn Quan Bình có thể sử dụng. Tần Thao chép miệng ngụm trà nóng, gọi ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói, ngươi đối thủ là bách tính, là quan viên, còn có thế gia. Sợ sao? Quan Bình nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, bậc cha chú ở trên, quân sư ở bên, có sợ gì thay? Huy Hoàng chỉ âm ở trong viện tiếng vọng. Nghe vậy, Thần Thao hé miệng cười khẽ, đem bản vẽ lật ra cái mặt. Bản vẽ mặt sau tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, tiểu chữ không giống với lệ thư, cũng khác biệt tại tiền triều bất kỳ tiểu chữ. Quan Bình cẩn thận phân biệt, chỉ nhận ra vụn vặt mấy chữ, đột nhiên cảm giác mình như cái mù chữ. Đây là vì sao tự? Quan Bình hiếu kỳ. Tần Thao ngón tay phất qua chữ viết, trong mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, cổ văn phiên bản đơn giản hóa, tạm thời xưng là chữ giản thể a. Ai? Thở dài một tiếng sau, Tần Thao thu hồi hồi ức, giải thích nói: "Đây là thành phòng bộ điều lệ, từ ta thân bút viết, thành phòng bộ thống lĩnh xưng chỉ huy sứ, bên dưới thiết nam bắc hai trấn phủ ti, từ trấn phủ sứ chỉ huy. Nam trấn phủ ti chủ bên trong, trưởng thành trì trật tự. Bắc trấn phủ ti chủ bên ngoài, trưởng điều tra, điệp báo trở chức năng." Hạ hạt cơ cấu có. Từng đầu điều lệ từ Tần Thao khẩu thuật, từng câu từng chữ so sánh chữ viết, hướng Quan Bình giảng giải. Quan Bình hết sức chăm chú nghe giảng. Hẹn một phút sau. Đại khái đó là những này, còn lại lấy về từ từ xem, cần phải đọc thuộc lòng cũng đọc thuộc lòng. Tần Thao nhấp một ngụm trà thấm giọng nói. Quan Bình nhìn chằm chằm cực nhỏ chữ nhỏ, khi thì nhíu mày khi thì hé miệng, nhẫn nhịn nửa ngày lấy dũng khí nói, "Quân sư, ta không biết chữ." Nói xong, mặt thẹn đến đỏ bừng. Nếu là phụ thân nghe được, chắc chắn thống mạ hắn một trận. Tam thúc nghe được sẽ cười rơi răng hàm. "Không sao." Tần Thao cười nhạt một tiếng, "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày quất một canh giỏ, đến chỗ của ta dạy cho ngươi biết chữ giản thể." Chữ giản thể chỉ làm nội bộ giao lưu, nghiêm cấm đối ngoại truyền bá, kẻ trái lệnh trảm. Một cái trạm tự lối ra, viện bên trong tràn đầy khí tức sơ xác. Quan Bình nghiêm mặt nói, "Tuân lệnh." Chữ giản thể thoát thai từ cận đại chữ phồn thể, mà cận đại chữ phồn thể là Hán triều chủ lưu lệ thư diễn hóa nhiều lần sau phiên bản. Quen biết chữ giản thể, có thể xem hiểu một chút cận đại chữ phồn thể, có lẽ có thể xem hiểu một chút Hán triều lệ thư, nhưng không có nghĩa là có thể xem hiểu toàn bộ. Trái lại cũng thế, cổ nhân có thể xem hiểu lệ thư, không có nghĩa là xem hiểu đơn giản hóa đến cực hạn tiểu chữ, chỉ làm cho thành phòng bộ biết chữ giản thể, chí ít tại sơ kỳ có thể làm được tin tức bí mật. Về phần vì sao nóng lòng bí mật, Tần Thao ánh mắt thăm thẳm, mở miệng hỏi thăm, trên đường có thể đụng phải những người khác. Quan Bình hung hăng gật đầu, ngữ khí khó nén sùng kính chỉ ý, kinh tương tài tuấn người quân sư chỉ danh, đều sinh lòng hướng tới, trên đường xe ngựa nối liền không dứt. Tần Thao sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, hướng tới giả cũng có, thống hận giả chỉ sợ càng sâu chỉ. Lấy Tần Thao tại kinh tương thanh danh, kinh tương thế gia nhất định muốn trừ chỉ cho thông khoái. Thả tài tuân vào thành họa phúc tương y gì càng huống hồ, có phải hay không tài tuân, còn cần đánh một cái dấu hỏi. Quan Bình kịp phản ứng, cũng biết trong đó hung hiểm, trầm giọng nói, quân sư chuẩn bị ứng đối ra sao? Đơn giản, Tần Thao lơ đen, truyền lệnh Ngụy Diên, tại phiền thành thiết thu phí. Thiết Quan Hải muốn đi Tân Giã giả, cần nộp lên hành lý, người hầu. Vì Tân Giã kiến thiết góp một viên lạch. Một câu, Tân Giã hoan nên tài tuấn, nhưng chỉ chuẩn tài tuấn độc hành đến lúc này. Nói đến chỗ này, Tần Thao nhìn qua nước trà, một mảnh lá trà lơ lửng ở mặt nước chập trùng. Thổi nhẹ một hơi, lá trà chậm rãi chìm đến đáy chén. Ta từ nói qua Tân Giã là coi yên vui, tương phản, nó là lồng giam, đã đến nơi này, chạy đâu chi? Quan Bình. Một tiếng nỉ non theo gió mà đến. Có mặt tướng. Quan Bình đứng thanh đứng dậy. Cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, giá MSS đến Tân Giã tài tuấn, có gì động giả, dê hết. Con cháu thế gia. Giết. Ngữ khí chém đỉnh chặt sát. Quan Bình cắn răng, tuân mệnh. Xuống dưới chuẩn bị đi, Tần Thao khoát khoát tay, nhóm người thứ nhất cũng nên đến. Quan Bình yên lặng thối lui đến viện bên ngoài. Sáng sớm gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạc. Quan Bình hình như có nhận thấy quay đầu, một bộ bạch tí áo choàng bóng lưng cô đơn kết lập. Đỏ rực lá phong theo gió bay xuống, màu đỏ cùng màu trắng xen lẫn. Quan Bình hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt kiếm thanh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chuyến đi này, chú định biển máu ngập trời. Chương 169, ra các khổng minh là ta cứu, ai dám ngăn cả ta. Một đạo quân lệnh bước phát triển mới dã. Sau đó chuyển đến phiền thành. Chú đóng ở phiền thành Ngụy Diên, thu được quân lệnh sau lập tức bắt đầu hành động. Phái ra đại quân cắt đứt con đường. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tài tuấn. Một ngày này, ngày nắng chói chang, phong quang tốt. Một chi đội xe chạy tại con đường bên trên. Xe ngựa, xe bỏ số lượng đông đảo, sơ lược đoán chừng liền vượt qua 100. Trên xe tơ lụa, lương thực có khô, thẻ tre thư tịch những vật này chồng chất như sơn. Đi theo có hơn 100 tên hộ vệ. Có tôi tớ, nữ tỷ một số. Tuổi trẻ sĩ tử uống rượu làm vui, thỉnh thoảng ngâm phú hát trải qua, bầu không khí nhiệt liệt tốt đẹp. Chợt tiếng vó ngựa lại tác. Một đội kỵ binh ngăn lại đường đi. Đường này không thông. Dẫn đầu một tướng hét lớn một tiếng. Tuổi trẻ đám sĩ tử liếc nhìn nhau, không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại cười vang đứng lên. Có một người cười to không ngừng. Chuyên môn tần tử ngự thống binh có đạo, ta nhìn có tiếng không có miếng, thủ hạ binh lính vậy mà làm cờ ướp đường sự tình, đau nhức hay, tiếc hay. Đang khi nói chuyện, đấm ngực dầm chân. Một bộ vì đó thương tiếc tư thái. Những người khác cũng là ngươi một lời, ta một câu, biểu đạt đối với tần tử ngự bất mãn. Tướng lĩnh chính là Ngụy Diên. Đối mặt đám sĩ tử âm dương quái khí, Ngụy Diên mặt không đổi sắc, lớn tiếng tuyên cáo quân lệnh. Quân sư có lệnh, phàm tiến về Tân Giã giả, không thể mang theo tôi tớ, vật tư, chỉ có thể một mình tiến về, kẻ trái lệnh. Nói đến giọng điệu này một trận. Ngụy Diên hoành đao lập mã, thân đao một nghiêng, ánh nắng bắn tại thân đao. Phản quang lướt qua đôi mắt, trong mắt tỏa ra lạnh lạnh hàn ý, khóe miệng có chút dương lên, giết không tha. Kỵ binh nhao nhao rút ra vòng đầu đao, đem đội xe vây quanh đứng lên. Một đội kỵ binh chỉ có 50 người, mà đội xe nhân số mấy lần tại mình. Nhưng nhân số tại binh lính tỉnh nhuệ trước mặt, có đôi khi không có chút ý nghĩa nào. Thái nhị cầu, một cái sĩ tử thẹn quá hóa giận, ngươi là khoái gia sản binh, dám đối với thiếu chủ rút đao. nên sĩ tử đến từ khoái gia. Trong miệng hắn thái nhị cậu chính là khoái gia quên gia ngoài tư binh, mà cản đường kỵ binh phần lớn là đám sĩ tử người quen, là gia tộc bọn họ tư binh. Tên là thái nhị cậu kỵ binh liếc nhìn đã từng thiếu chủ, túi đầu trầm mặc không nói. Chuẩn bị. Ngụy Diên vung tay lên, kỵ binh xách đao tới gần. Con cháu thế gia cũng không phải dọa đại. Ba. Thanh đồng bình rượu quăng xuống đất, rượu gắn một chỗ. Khoái gia sĩ tử ngẩng đầu hét lớn, ta chính là khoái Minh, gia phụ khoái Kỳ, hiện vì Kinh Châu xử lý, cứu cứu quan bái quân sư tướng quân, ai dám động đến tay? Lời vừa nói ra, kỵ binh tất cả đều biến sắc. Quân sư tướng quân là ai? Không ai không biết, chính là Gia Cát Lượng. Ngụy Diên mặt tâm trầm, không thối lui chút nào. Ngụy Diên tuân là quân sư chi lệnh, Khổng Minh tiên sinh cũng sẽ không phản đối, mời công tử lưu lại đổ quân lu. Khoái Minh cười lạnh, ta như xông vào đâu? Ngụy Diên chỉ giữ trầm mặc. Như thế, cổ vũ đám sĩ tử khí diễm. Bọn hắn có thế gia đích tử, con thứ, bậc cha chú, tổ tông đều là kinh tương cao quan, há lại đại đầu binh có thể xúc phạm? Tránh ra. Trước xe hộ vệ đồng dạng rút đao. Sau một khắc, một đạo hàn mang tới trước, máu tươi tiêu xạ mà ra. Ngụy Diên giơ tay chém xuống, chém dê giết một cái hộ vệ, nhuốm máu đại đao chỉ xéo Khoái Minh. Rời đi, hoặc là lưu lại xa giá. Nhìn thấy còn tại đổ máu tê hi tê hệ, đám sĩ tử thoáng chốc mặt không có chút máu. Không nghĩ tới Ngụy Diên thực có can đảm độc thủ. Khoái Minh gắt gao nắm càng xe, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Một thanh niên dựa đi tới. Đối với Khoái Minh một trận thì thầm, một chút đồ quân nhu không đủ vì tiếc, như chậm trễ đi tân dã, các trưởng bối trách tội xuống, chúng ta ai cũng đảm đường không nổi. So thanh niên ít hơn chút thiếu niên, cũng tiếp lời trấn an nói, há không ngửi trên trời rơi xuống chức trách lớn, trước phải đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, tần tiên sinh cử động lần này thâm ý sâu sắc, chúng ta khi nghe theo chi. Hai người kẻ sướng người họa. Thành công làm yên lòng Khoái Minh. Khoái Minh cắn chặt răng, tốt, đồ vật đều cho ngươi. Nói xong đi xuống xe ngựa. Có Khoái Minh cầm đầu, cái khác sĩ tử cũng không dám chậm trễ, phân phó thủ hạ giao ra vật tư. Kỵ binh tiến lên giao tiếp. Lương thảo, tơ lụa từng cái bị giam. Hộ vệ bị phân phát. Khải giáp lột xuống, vũ ca hí vứt xuống đen. Khoái Minh ngoài cười nhưng trong không cười, đạt được lương thực, áo giáp, tướng quân có thể hài lòng. Ngụy Diên mặt không bờ hiểu tình, mời công tử chú ý tìm tử, những vật này chỉ là tạm thời giam, chờ các ngươi trở về từng giường, hẳn đủ số hoàn trả. Tay phải lại là vung lên. Kỵ binh vây lên chứa thư tịch xe bò. Long con một tiếng. Khoái Minh nhất thời rút kiếm, giam lương thảo, lang la, có thể nói đói hắn gân cốt, khốn cùng hắn thân, xê đốt đoạt chúng ta tàng thư, lại là vì sao lý? Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Đám sĩ tử từng cái rút kiếm, lại không nửa phần lùi bước chi tâm. Thật sự cho rằng con cháu thế gia là giá áo túi cơm. Muốn xê ướt bọn hắn thư tịch, đây là đang đánh đại hán tất cả thế gia mặt, lan truyền ra ngoài, đại nghĩa cũng biết đứng tại bọn hắn bên này. A. Ngụy Diên cười lạnh một tiếng, quân sư nghiêm cấm xa giá vào tân dã, chư vị muốn mình chuyển sách sao? Một câu lệnh đám sĩ tử tỉnh ngồi. Mấy chục quyển sách, để bọn hắn đi bộ tay không dọn đi tân dã, mệt mỏi cũng muốn mệt cờ hết. Quân sư có lệnh, thư tịch từ cờ vân đầu y tá, các chư vị tại tân dã dàn xếp lại, thư tịch toàn bộ hoàn trả. Hừ. Ngụy Diên hừ lạnh, không che giấu chút nào khinh thường. Cẩn thận người, độ quân tử chỉ bụng, nếu không có quân sư có mệnh, chỉ bằng các ngươi bại hoại quân sư thanh danh điểm này, ta liền để các ngươi nằm đi tân dã. Khoái Minh mặt đỏ bừng lên, thấy Ngụy Diên nói đến không giống giả, thế là thu kiếm vào vỏ, lần nữa cảnh cáo, hát vọng tần tử ngự nói lời giữ lời, mọi người tránh ra a. Chúng sĩ tử lấy Khoái Minh dẫn đầu. Khoái Minh đều để bước, bọn hắn cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể theo lời làm theo. Kỵ binh thuận lợi tiếp quản xe bò. Chúng ta đi. Khoái Minh hít sâu một hơi, cố nén cảm giác đau lòng, phân phó nha hoàn thu thập hành lý. Sau đó cất bước chuẩn bị rời đi. Lúc này, một thanh đại đao đưa qua đến, ngăn lại Khoái Minh đường đi. Khoái Minh cái trán gân xanh hẳn lên, Ngụy Diên, ngươi còn muốn như thế nào? Thật coi ta không dám hướng cứu cứu cáo trạng. Gọi thẳng tên cực kỳ thất lễ. Có thể thấy được, Khoái Minh là vô cùng phẫn nộ. Ngụy Diên không hề bị lay động, công tử đại khái có thể đi cáo trạng, nhưng nha hoàn nhất định phải lưu lại. Khinh người quá đáng. Khoái Minh không thể nhịn được nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thanh niên chặn ngang ôm lấy Khoái Minh, vội vàng hỏi, trước hết nghe Ngụy tướng quân nói xong. Thiếu niên cũng ôm lấy Khoái Minh cánh tay, thật vật vả ngăn lại Khoái Minh. Ngụy Diên một câu kèm chút dẫn bạo toàn trường. Quân sư có lệnh, chư vị có tay có chân, không cần nha hoàn hầu hạ. Ban đêm thực sự không nhịn được, đào cái động mình đi chơi. Ha ha. Một đám kỵ binh ậm vàng cười to, tức giận đến đám sĩ tử quả muốn thổ huyết. Khoái Minh lại là một trận kêu la. Cuối cùng bị thanh niên cùng thiếu niên thuyết phục, không thể không lưu lại nha hoàn, một mình lên đường. Còn chưa đi mấy bước lại bị ngăn lại. Đường xa xa xôi, ăn cơm no mới có khí lực đi đường, người đến, chuyển lương thực. Theo Ngụy Diên ra lệnh một tiếng, kỵ binh bắt đầu từ lương trên xe gỡ lương. Mọi người ở đây coi là Ngụy Diên lương tâm phát hiện, để cho người ta cho bọn hắn vận lương ăn thì. Ngụy Diên vung cánh tay lên một cái, cho bọn công tử mỗi người lưu lại một túi lương, còn lại đầy đủ dọn đi. Dường như nhớ tới cái gì, quét mắt đám sĩ tử gọn gàng quần áo, tiền tài chính là vật ngoài thân, cũng không cần mang đến tân dã, mời chư vị phối hợp. Thế là, kỵ binh cùng nhau tiến lên, thu hết đám sĩ tử tùy thân tài vật. Cuối cùng mang theo vật tư, tôi tớ, nha hoàng nên ngang rời đi. Nhìn qua chồng chất tại ven đường lương túi, quá khi dễ người rồi. Khoái Minh ngửa mặt lên trời kêu rên. Lại là thừa dịp người không chú ý, đi giày bên trong nhét một chút đồ vật. Chương 170, tài tuấn hội tụ, xếp thành hàng từng cái đến. Kêu rên về kêu rên, nhưng cũng không cải biến được kết quả. Không có tôi tớ, hộ vệ, nha hoàn, đám sĩ tử phải tự mình chuyển lương. Đám sĩ tử không thiếu khí lực. Xuất thân thế gia, từ nhỏ văn võ song tu, không thể lên trận dê giết địch, cũng không trở thành tay trói gà không chặt. có thể để bọn hắn làm việc nặng. Thực sự kéo không xuống cái kia mặt. Thanh niên chú ý đến bầu không khí dị dạng, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác ý cười. Ý cười thoáng qua thu liễm lại đến. Ta tới trước. Thanh niên khẽ cười một tiếng, cuốn lên tay áo dài buộc lên vào áo, đưa tay rời lên lưng túi. Một túi lương gần 100 cân, bị hắn nhẹ nhõm gánh tại đầu vai. Uy công, ngươi. Một tên sĩ tử há to miệng, muốn nói lại thôi. Uy công là thanh niên tự, mà thanh niên bản danh Dương Nghị, đến từ Tương Dương Dương thị, tại sĩ tử bên trong thanh danh công hiện. Dù sao tất cả mọi người là con em thế gia, có mười mấy người đến từ Khoái thị, Hoàng thị, Thái thị, này ba nhà đều so Dương thị có danh vọng. Giờ phút này, Dương Nghị đứng ra, cái thứ nhất làm mất mặt người, trong nháy mắt chiếm được cái khác sĩ tử hảo cảm. Dương Nghị cười ha ha, mạnh tử ngữ, trên trời rơi xuống chức trách lớn, trước phải đắng kỳ tâm trí, cực khổ hắn gân cốt, tần tiên sinh đây là đang ma luyện chúng ta. Một bậc thang được qua, đám sĩ tử thuận thế thả xuống tư thái. Uy công nói có lý. Mạnh tử dạy bảo, hẳn tuân theo. Đám người ngươi một lời, ta một câu, hoàn thành bản thân an ủi, một người một túi lương thực gánh bên trên. Dương Nghi hợp thời đưa ra đề nghị, phiền thành đến Tân Giã có 200 dặm, bằng vào chúng ta đi bộ tốc độ, mỗi đi 3 dặm có thể nghỉ ngơi một khắc. Đại khái 10 ngày có thể đi đến Tân Giã. Chúng ta cần tổng độ năng quan, nhất định có thể để Tần tiên sinh hài lòng, hoàn thành riêng phận mình mục tiêu. Nói tới đám người tâm khảm. Vây quanh Dương Nghi cười cười nói nói, nghiêm nhiên lấy hắn làm trung tâm. Chốc lát, đám người gánh lương thực lên đường. Thiếu niên không nói một lời. Ở đây đếm niên kỷ của hắn nhỏ nhất, tiên lặng dùng gầy yếu bả vai gánh lương thực, đi tại đội ngũ đằng sau. Đồng hành còn có Khoái Minh. Cảm nhận được trên bờ vai trọng lượng, nhìn thấy như chúng tinh phùng nguyệt Dương Nghi, Khoái Minh tức giận bất bình. "Loại người?" Khoái Minh nhỏ giọng lẩm bẩm. Dư Quang liếc về thiếu niên gầy yếu, lại nói, "Ra cứu ra các Khổng Minh, nói cách khác, Tần Tử Ngự là ta thúc, đi theo ta, bao ngươi tâm tưởng sự thành." Thiếu niên đối với cái này biểu thị hoài nghi, "Ta muốn cùng Tần tiên sinh học tập, ngươi có thể giúp ta sao?" "Cái này sao?" Khoái Minh ánh mắt phiêu hốt. Thiếu niên vùi đầu tiếp tục đi đường. Khoái Minh vẫn không buông bỏ, hy vọng thu hoạch được thiếu niên ủng hộ. Đảo mắt 10 ngày đi qua, chính như Dương Nghi suy đoán, một đoàn người đến Tân Giã thành bên ngoài, màu xanh biết giạt rào gì rổ, màu xanh lam sông hộ thành, vãng lai không dứt bách tính. Nếu không phải tường thành Tân Giã hai chữ, bọn hắn còn tưởng rằng trở lại Tương Dương thành. Cuối cùng đã tới, đám sĩ tử trong mắt chứa nhiệt lệ, một loại giải thoát cảm giác tự nhiên sinh ra. Cùng nhau đi tới, ngừng lại Bạch Thủy đôn ngũ cốc, ngẫu nhiên đảo điểm rau dại cải thiện thức ăn. Ban ngày mệt gần chết đi đường, còn muốn phòng bị cản đường xe ướp đường thổ phỉ. Ban đêm ngủ ngoài hoang dã, còn đến vây quanh đống lửa chen thành một đoàn, lẫn nhau sưởi ấm. Có thể nói, bọn hắn đã lớn như vậy, liền không có nhận qua dạng này ủy khuất. Đi vào Tân Giã, vật tư đủ số hoàn trả. Ngụy Diên nói lời nói văng vẳng bên tai bờ. Đám sĩ tử triệt để điên cuồng, tranh nhau chen lấn phóng tới cửa thành. Mỹ thực, tôi tớ, nha hoàn, tốt đẹp sinh hoạt đang chờ bọn hắn. Dừng lại, một đội binh sĩ cản bọn họ lại đường đi. Những người này thống nhất chế phục, mũ cắm nhuộm đỏ hạt linh. Người cầm đầu không tiêu ngạo không tự tỉ tra hỏi, các vị từ chỗ nào đến? Đến Tân Giã muốn làm gì? Dương Nghị vượt qua đám người ra, sửa sang một chút áo mũ, trên mặt ôn hòa nụ cười. Chúng ta đến từ Tương Dương, Phụng Lưu Kinh Châu chỉ mệnh đến Tân Giã bái phòng Tần tiên sinh, có Thái thị, Khoái thị, Hoàng thị, Dương thị chỉ tử, vị này là. Không đợi Dương Nghị kỹ càng giới thiệu, liền bị đối phương không kiên nhận đánh gãy, lại là bái phòng quân sư, đi cổng thành xếp hàng đăng ký. Dương Nghị cười ngượng ngùng, vị tướng quân này, ai ngờ lại một lần bê bị đờ đánh gãy. Ta chỉ là thành phòng bộ bách hộ, nào có tư cách xưng tướng quân, các vị nhanh đi xếp hàng a. Bách hộ chỉ vào ngoài cửa thành nhắc nhở. Chính như hắn nói, ngoài cửa thành sắp xếp hàng dài, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Đa tạ. Thiếu niên nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn về phía đồng bạn, lớn tiếng nói: "Nhập gia tùy tục, chúng ta đã đến Tân Giã, liền nên tuân thủ Tân Giã quy củ." Nói xong chủ động đi đến đội ngũ cuối cùng. Uy công sở nói rất là. Tại hạ nghe Dương huynh đệ. Chúng sĩ tử nhao nhao đi theo. Độc Lưu Khoái Minh đứng tại chỗ không người hỏi thăm. Thiếu niên đi hướng bách hộ, chắp tay hành lễ: "Bách hộ hữu lễ, xin hỏi như thế nào thành phòng bộ?" Thấy thiếu niên có lễ phép, bách hộ cười giải thích: "Đây là quân sư khai sáng cơ cấu, phụ trách duy trì thành trì trật tự, từ quan tướng quân thống lĩnh. Nhìn ngươi có mắt duyên, vụng trộm nói cho ngươi, đăng ký thì chọn chỗ ở, tốt nhất chọn Đông thành." Thiếu niên nghe vậy không người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ bách hộ nhắc nhở, tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha, đi. Bách hộ cười ha ha một tiếng, mang theo thủ hạ rời đi. Thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, tự hỏi Đông thành có khác biệt gì. Ba. Bả vai bỗng nhiên nhất trọng. Thiếu niên suy nghĩ bê bị đê ánh gãy, liếc một cái Khoái Minh, Khối Minh tại sao không đi xếp hàng? Khoái Minh vụng trộm dò xét bốn phía, xác nhận không người chú ý, từ trong tay áo lấy ra một khối vàng óng vật thể, rõ ràng là một khối móng ngựa kim. Lấy ở đâu? Thiếu niên hiếu kỳ. Lúc ấy, Ngụy Diên vơ vét cực kỳ sạch sẽ, một mai ngũ thủ tiễn đều không buông tha. Chớ nói chi là móng ngựa kim. Khoái Minh nhỏ giọng giải thích, ta thừa dịp Ngụy Diên không chú ý, vụ trộm giấu ở giày bên trong. Thiếu niên mặt tối sầm, vô ý thức cách hơi xa một chút. Đừng đi a, Khoái Minh kéo thiếu niên, có phúc cùng hưởng, vi huynh mang ngươi vào thành. Không khỏi thiếu niên phân trần, Khoái Minh lôi kéo hắn trực tiếp đi qua cuối hàng, đi vào đội đầu. Xếp hàng người chọn mắt nhìn, cho là bọn họ muốn tranh ngang. Chân tướng nhưng là, Khoái Minh xác thực nhớ tranh ngang. Khoái Minh thông qua cẩn thận quan sát, tìm tới trong đội ngũ người nghèo khá nhiều một đoạn. Sau đó giơ cao móng ngựa kim. Ánh nắng dưới, móng ngựa kim quang màu chói mắt, lóe mù vô số ánh mắt. Một số người không che giấu chút nào tham lam. Ai xê ướp được liền là ai. Khoái Minh mỉm cười, đem móng ngựa kim đi trong đội ngũ ném một cái. Đội ngũ thoáng chốc sôi trào. Vì tranh đoạt móng ngựa kim ra tay đánh nhau. bởi vậy dẫn phát hỗn loạn. Trước vào thành mới có thể xê hiếm đê hóng vị trí tốt, đồ đần mới chậm rãi xếp hàng, ha ha. Khoái Minh đắc ý cùng thiếu. Nhân cơ hội lôi kéo thiếu niên phi nước đại, gạt ra chen chúc đám người, phóng tới cổng thành. Chỗ ghi danh thấy ở xa xa. Nhưng mà, có ngưu bước hắn càng nhanh. Không sai, thật là ngưu. Mu. Một con trâu già mở ra bốn vó, một bên ngai lại nhai ra đầy miệng bọt mép, chậm rãi xuyên qua hỗn loạn đám người. Đám người nhao nhao né tránh. Trước ở Khoái Minh trước đó đến cổng thành. Khoái Minh chỉ vào ngưu dựa núi đứa chăn trâu, tức hồn hển hô to, ngươi vì sao không cờ ướp ngựa vào kim? Đứa chăn trâu nhở hỉa hệt miệng chất phát cười một tiếng. Rơi vào Khoái Minh trong mắt, quả thực là trần trụi trào phúng. Chương 171, đứa chăn trâu đặng ngải, Dương thị Dương ung. Quan sát tỉ mỉ đứa chăn trâu. Tuổi tác bất quá tóc để trọm, ghim hai cái tóc để trọm biện, quần áo tuy cũ kỹ lại hết sức sạch sẽ. Nghiễm nhiên một cái tiểu hài tử. Từ nhỏ nhận tốt đẹp gia giáo, không cho phép Khoái Minh đối với một cái tiểu hài tử nổi giận. Bất quá đối mặt loại này xuất thân bần hàn, chưa thấy qua việc đời đứa chăn trâu, hắn tự tin có 100 loại phương pháp để đứa chăn trâu chủ động nhường ra vị trí. Khoái Minh nhẫn mại tính tỉnh, cười nói: "Ta ném ra khối kia móng ngựa kim, ngươi mới có thể đi đến nơi này, có phải thế không?" Đứa chăn trâu gật gật đầu. Khoái Minh rèn sắt khi còn nóng, như thế, ta xuất lực nhiều nhất, lẽ ra cái thứ nhất đăng ký, có phải thế không? Đứa chăn trâu không chút do dự lắc đầu. Khoái Minh lập tức nổi trận lôi đình: "Ngươi nói chuyện a?" Đứa chăn trâu vẫn là lắc đầu. Lại là gật đầu, lại là lắc đầu, đó là không mở miệng nói chuyện, xem thường hắn đúng không? Thiếu niên kéo hắn tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hô. Khoái Minh thở ra một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí. Thầm nghĩ cùng tiểu hài tử tức giận, có sai lầm Khoái biết thân phận, mất đi cứu cứu mặt. Thấy hiểu chỉ lấy lý không dùng được, Khoái Minh thay cái phương thức lấy tình động, mạnh tử nói: "Thân thân, nhân cũng, tính trưởng, nghĩa. Ta so ngươi lớn tuổi, để ta cái thứ nhất đăng ký, mới là hảo hài tử." Nói lấy chuẩn bị lách qua Lão Nưu. Lão Nưu chậm rãi bước vó, dùng cái mông đỉnh lấy Khoái Minh. Không đúng. Lúc này, đứa chăn trâu mở miệng: "Mạnh." Mạnh tử còn nói: "Ấu ta ấu." Ấu cùng người chi ấu. Nói cho hết lời, mặt non nớt đỏ lên. Khoái Minh kịp phản ứng. Không nói đứa chăn trâu không nghĩ thông miệng, mà là đối phương có cả lăng, không có ý tứ mở miệng. A. Đây. Trong lúc nhất thời, không có ý tứ lại đoạn. Ngược lại là thiếu niên hứng thú. Liếc mắt đứa chăn trâu bên hông thẻ tre, tiến lên chủ động bắt chuyện, tại hạ Tương Dương Dương ung, thiếu lễ. Đứa chăn trâu vào đầu ấy náy cười một tiếng, ta gọi là ngải, Nam Dương Cức. Cức Dương người. Dương ung hai mắt tỏa sáng, không phải là Nam Dương Đặng thị. Đặng ngải đỏ mặt gật đầu. Nam Dương Đặng thị tổ tiên cũng phong quan qua, đáng tiếc dòng dõi xuống dốc, hiện tại ngay cả hàn môn không tính là. Thấy phía trước còn có người đăng ký, Dương ung cùng Đặng ngải một bên xếp hàng, một bên giao lưu đứng lên. Hai người dần dần quen thuộc. Dương ung hiểu rõ đến Đặng ngải thân thế. Đặng ngải thở nhỏ mất cha, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tào Tháo công chiếm Kinh Châu sau, cường rời Nam Dương bách tính đến Nhữ Nam đồn điền. Đặng ngải cùng mẫu thân đi vào Nhữ Nam, còn không có sinh hoạt bao lâu, Tào Tháo chiến bại rút về phương bắc. Đồn điền sự tình gác lại. Đúng lúc gặp Tân Giã thu nạn dân tin tức truyền đến, Đặng mẫu quyết định thật nhanh, mang theo Đặng ngải chuyển về Tức Dương. Về phần vì sao đến Tân Giã, Đặng ngải lắp bắp trả lời, mẫu thân nói Tân Giã thu tài tuấn, mang ta chuyển đến Tân Giã. Trên đường vòng vèo không có. Đức quãng lời nói, Dương ung không khó lý giải. Nói chung đó là trên đường không có tiền không có lương, Đặng ngải mẹ con một đường giúp người chế tác chăn châu. Dương ung từ đáy lòng cảm thán, chăn châu thì vẫn không quên đọc sách, thật chúng ta chăm học mẫu mực. Hắc hắc. Đặng ngải nết miệng mỉm cười. Hai người tuổi tác gần, lần đầu tiên bị người đồng lứa khích lệ, Đặng ngải có chút vui vẻ. Khoái Minh đứng ở một bên, nghe hai người thiếu niên giao lưu, sờ lên trên cằm đúng cẩn, tâm tư linh hoạt đứng lên. Kế tiếp, đăng ký nhân viên tiếng la truyền đến. Dương ung, Đặng ngải đình chỉ nói chuyện với nhau. Đặng ngải nhảy xuống như lưng, đi vào đăng ký nhân viên trước mặt. Thính danh. Đăng ký nhân viên vùi đầu viết, thuận miệng hỏi. Đặng ngải trả lời, Đặng ngải. Quê quán. Nam Dương. Tức Dương. Đăng ký nhân viên cũng không ngẩng đầu lên, ghi lại Đặng ngải tính danh, quê quán, lại hỏi, tuổi tác. 11. Đặng ngải thành thật trả lời. Nghe vậy, đăng ký nhân viên ngẩng đầu. Quan sát tỉ mỉ Đặng ngải, một mình ngươi đến. Phải. Đặng ngải tích chữ như vàng. Có thể có gia thế. Không có. Trong nhà mấy miệng người. Còn có mẫu thân. Đi qua một phen vấn đáp, đăng ký nhân viên đem tin tức ghi chép tại trúc phiến bên trên. Tiếp lấy lại khảo giáo học thức. Hỏi một vài vấn đề, như là đơn giản đạo khẩn mạnh, trang láo chỉ ngôn, Đặng ngải từng cái làm ra trả lời. Bỏ ra cả lắm vấn đề không nói. Cũng coi như đối đáp trôi chảy. Đăng ký nhân viên biểu thị khen ngợi, làm ra cuối cùng đánh giá, không có gia thế, tự chủ tính thượng đẳng, tuổi nhỏ có biết, tiềm lực thượng đẳng. Đem đánh giá viết tại trúc phiến cuối cùng. Sau đó đưa cho Đặng ngải, dặn dò. Mang theo phần này chứng minh thân phận, có thể tiến về giáo dục khu và ở, ngươi còn nhỏ tuổi. Cần một tên người dám hộ giá MSS, nhớ kỹ chờ quân sư truyền triệu. Nghe xong có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ vào ở, Đặng ngải khó nén mừng rỡ, liền vội vàng không người nói tạ. Đây là quân sư chế định quy củ, muốn cảm ơn thì cảm ơn quân sư đi, lấy được. Đăng ký nhân viên đem trúc phiến giao cho Đặng ngải trên tay, nụ cười ôn hòa. Đặng ngải tay nâng trúc phiến, phảng phất bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Vị kế tiếp, đăng ký nhân viên lại hô một tiếng. Đặng ngải đối với sau lưng Dương ung rực rỡ cười một tiếng, nắm Lao Ngưu tránh ra con đường. Dương ung trở về lấy mỉm cười, lại ra hiệu Khoái Minh trước ghi danh. Khoái Minh ngẩng đầu đỡ ngực ra khỏi hàng, không đợi đăng ký nhân viên hỏi thăm, vượt lên trước một bước mở miệng. Gia phụ Khoái Kỳ, quan bái Kinh Châu xử lý, gia cứu gia cắt Khổng Minh, quan bái quân sư tướng quân. Nói đến đây, âm điệu lần nữa cất cao. Gia thúc Tần Tử Ngự, quan bái quân sư trung lang tướng. T. Thoáng chốc một mảnh hút không khí âm thanh, ngay cả Đặng Ngải đều căng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Tại là Tần tiên sinh chất tử, nghĩ đến mình cảnh ngộ, còn có cả Lâm ma bệnh, không khỏi túi lầu xuống, có chút tự ti. A. Đăng ký nhân viên cũng rất bình tĩnh, hướng trong cửa thành hô một tiếng, lại một cái tự xưng quân sư thân thích, khách quý một vị. Rầm rầm. Một trận khải giáp ma sát nhẹ vang lên. Hai tên thành phòng bộ binh sĩ đi ra, một trái một phải mang lấy Khoái Minh liền đi. Thả ta ra. Xa xa, chuyển đến Khoái Minh kêu thảm. Dương Ngung có chút bận tâm, mở miệng, hắn thật sự là quân sư tướng quân cháu ngoại, không có sao chứ? Không sao, đăng ký nhân viên lo đến, gần nhất GIAM quân sư thân thích quá nhiều, đám người viên đăng ký kết thúc, quân sư tự sẽ xử lý. Nghe được lời giải thích này, Dương Ngung nhẹ nhàng thở ra. Không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Lập tức tiến lên đăng ký tin tức. Theo thường lệ một phen vấn đáp, khảo hạch, cuối cùng đạt được một cái, tương Dương Dương thị, tự chủ tính trung đẳng, nghiên thiếu có biết, tiềm lực thượng đẳng đánh giá. Tân Gia Thành có tứ đại khu vực, ngươi nghĩ đi khu vực nào? Đăng ký nhân viên hỏi. Dương Ngung nghe vậy mày nhăn lại. Trước đó Đặng Ngạ phải trực tiếp an bài chỗ ở, đến hắn đây lại có thể tự do lựa chọn. Nhìn lên đến giống như càng được coi trọng. Là ra thế nguyên nhân sao? Ánh mắt rơi vào trung đẳng hai chữ bên trên, Dương Ngung trong lòng lập tức có so đo. Thế là hỏi thăm bốn cái khu vực tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đăng ký người lai kính. Thổi phòng khu quân sự có tinh binh cường tướng. Tán thưởng khu buôn bán hành thương tự do, là Tân Giã tương lai tài phú trung tâm. Cường điệu khu dân cư vui vẻ phồn vinh, đem chọn lựa nhân tài làm quan, đại lực chỉnh đốn dân sinh. Còn thuyết giáo dục khu sắp mở thiết học đường, có thể làm tiên sinh dạy học, dạy bảo thiếu niên học sinh. Như thế, lập tức phân cao thấp. Đồ đần mới có thể chủ động chọn khu dạy học. Chương 172, thủy triều xuống, mới biết hai tại trần lặn. Con cháu thế gia thật sùng bái Tần Tử Ngự. Khẳng định có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn đến Tân Giã thành đến, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có nhiệm vụ trong người. Khu quân sự liên quan đến binh mã. Muốn dò la xem Tân Giã thực lực, khu quân sự là chọn lựa đầu tiên. Tiếp theo là khu dân cư. Có thể vào Tân Giã làm quan nhúng tay dân chính. Lần nữa là khu buôn bán. Hán triều thương nhân địa vị thấp, võ đế tuyên bố đè ép buôn bán chính sách, phát thiên hạ bảy khoa, đem thương nhân cùng dân liều mạng, ở rể liệt vào một loại người. Nhưng thương nhân tất không thể thiếu. Thế ra một bên kỳ thị thương nhân, một bên lại để cho gia tộc con thứ thẩm kín kinh doanh thương nghiệp. Có thể nói lại khi lại lập. Đến Tân Giã con cháu thế gia, trừ Khoái Minh là đích tử bên ngoài, còn lại đều là con thứ. Chưa chắc không có kinh thương dự định. Dùng cái này nắm giữ mạch máu kinh tế, cuối cùng mới là khu dạy học. Để một đám đều mang tâm tư người trẻ tuổi chạy tới dạy học hoặc đọc sách, không có mấy người chịu được. Dương Ngung kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với cơ quan tính kế không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, cũng không nhìn ra cấp độ càng sâu mục đích. Nhớ tới Bách Hộ nhắc nhở, Dương Ngung làm ra lựa chọn, đôi tay dâng lên chút phiến, tại hạ muốn đi khu dạy học một thử, làm phiền tiên sinh. Đăng ký nhân viên có chút ngoài ý muốn, nhìn chăm chăm Dương Ngung. Đây là lựa chọn thứ nhất khu dạy học con cháu thế gia. Lập tức vung bút viết xuống khu dạy học ba chữ, đem chút phiến còn cho Dương Ngung, hỏi: "Ngươi tuổi gần 13 tuổi, và ở khu dạy học cần có người giám hộ, có thể có trưởng bối đồng hành." Dương Ngung lập tức phản nạn. Hắn cùng Dương Nghi là đồng tộc, ngược lại là có thể mời Dương Nghi làm người giám hộ, nhưng vấn đề là Dương Nghi có nguyện ý hay không đi khu dạy học. Cùng ta ở cùng nhau đi, được không? Đột nhiên, có người đưa ra đề nghị. Người nói chuyện chính là Đặng Ngải. Có thể. Đăng ký nhân viên gật đầu, lại hỏi Dương Ngung, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Ngung liên tục không ngừng gật đầu. Đôi tay tiếp nhận trúc phiên, sau đó lôi kéo Đặng Ngải lên đi, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian mời đến bá mẫu, miễn cho bá mẫu lo lắng. Đặng Ngải nhẹ ân một tiếng. Hai người một nhu thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Đáng tiếc, đăng ký nhân viên có chút ít tiếc hận, một cái có cả làm chỉ tận, một cái là con cháu thế gia. Thở dài một tiếng qua đi, đăng ký tiếp tục. Cho đến hoàng hôn thời gian, rốt cuộc đến phiên Dương Nghi chờ Tương Dương sĩ tử. Đăng ký xong thân phận tin tức, đến phiên bọn hắn lựa chọn đi nơi nào. Dương Nghi không chút do dự lựa chọn khu dân cư, lại vung cánh tay hô lên, Tân Giã bách phế đại hưng, chúng ta đáng đọc thi thư, hẳn tạo phúc cho dân. Câu nói này thu hoạch được hưởng ứng. Đám sĩ tử nhao nhao lựa chọn khu dân cư, cũng có người lựa chọn khu quân sự, khu buôn bán, dù sao mang theo nhiệm vụ đến. Khu dạy học thì không có người hỏi thăm. Làm ra lựa chọn về sau, Dương Nghi đám người vào thành. Nhìn thấy một cái người quen. Người này cầm y hoa quan, đứng tại dưới tường thành, cùng một đám người nói chuyện trời đất. Bên ngoài có binh sĩ trấn giữ, tựa như là phạm tội, bị tạm giam đứng lên đồng dạng. Thấy đây, Dương Nghi tâm chìm xuống. Thừa dịp đồng bạn không chú ý, lặng lẽ hỏi thăm thủ thành binh sĩ, những người này phạm tội gì? Giả mạo quân sư thân thích, đại tội. Thủ thành binh sĩ cười lạnh. Dương Nghi nhíu mày, chỉ sợ có hiểu lầm. Thủ thành binh sĩ không kiên nhẫn đánh gây hắn, quân sư tự có chủ trương, không cần người bên cạnh hỏi nhiều. Nói lấy phất tay ra hiệu Dương Nghi rời đi. Dương Nghi yên lặng đi ra, quét mắt trong đám người Khoái Minh, thấy hắn cười cười nói nói, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Nếu như thế, lại không gánh nặng trong lòng. Thương Dương sĩ tử rắn mất đầu, mình liền cố mà làm đón lấy a. Dương Nghi trong lòng buông lỏng, mang theo đám sĩ tử rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây. Tại bọn hắn rời đi không lâu, một đạo thon gầy thân ảnh tới gần cổng thành. Thính danh, phía Y Lệ, lựa chọn nơi nào? Khu dạy học. Ban đêm hơi lạnh, thành bên trong lửa đèn rã rời. Đến Tân Giã cầu tiền đồ người trẻ tuổi, lần lượt đi vào và ở phân phối xong khu vực. Giờ phút này, xa hoa phủ đệ, trên ánh trăng cây quế đầu, tái nhợt ánh trăng xuyên qua lá cây, tại bạch khí bên trên bỏ ra pha tạp bóng mờ. Thần thao dựa lan can, bên cạnh chất đống mấy chục quyển thẻ tre. Tại hạ khai thác quân sự hóa quản lý, 5 người làm một ngũ, 10 người làm một thập, tín đồ dò xét lẫn nhau. Người có công thưởng, từng có giả phạt. Tây Sơn than đá trận đi vào quỹ đạo, nửa tháng ra than đá 10 vạn phương, có thể cung cấp tân giã sưởi ấm một tháng. Mã Lương chậm rãi làm báo cáo. Rõ ràng, trầm ổn âm thanh tại trên sân thượng tiếng vọng. Không bao lâu, âm thanh từ bình lặng. Mã Lương đôi tay buộc ở trong tay áo, đuổi tay áo túi đầu chờ đợi Tần Thao chỉ thị. Trên sân thượng khôi phục yên tĩnh, còn sót lại thẻ tre lật qua lật lại thanh thúy thanh tiếng vang. Ba. Tần Thao khép lại thẻ tre, thản nhiên nói, quý hay làm đến không tệ, có gì cảm tưởng? Mã Lương cung kính hồi phục, tận mắt nhìn thấy, mới biết dân sinh nhiều gian khó, tự mình kinh lịch, mới biết không thông tục vụ chỉ hại, phải thiết thực hơn xa lý luận xuông. Lần này được lợi rất nhiều. Quân sư chỉ điểm chỉ ân, tại hạ khắc trong tâm khảm. Vừa nói, thật sâu đi bái lễ. Lương không đến một nửa, trên cánh tay truyền đến một cỗ lực đạo, ngăn cản hắn tiếp tục bái xuống. Ánh mắt rời xuống, một quyển thẻ tre đang mang lấy hắn cánh tay. Không cần đa lễ. Tần Thao thu hồi thẻ tre, nói ra, thử việc sớm kết thúc, ngươi là tân gia chủ bộ. Thu hoạch được Tần Thao khẳng định, Mã Lương kìm lòng không được lộ ra nụ cười, vội vàng làm ra cam đoan, tại hạ nhất định tận hết chức vụ, không phụ quân sư trọng thác. Mời ngồi. Tần Thao chỉ vào đối diện. Mã Lương thản nhiên ngồi xuống, lập tức tiến vào chủ bộ nhân vật. Chủ bộ trưởng quản văn thư, khống chế sự vụ, nói một cách đơn giản, phần lớn sự tình đều có thể nhúng một tay. Làm việc tính chất tương đương với bí thư trưởng. Mã Lương tổ chức một chút ngôn ngữ. Gần đây, trừ kinh tương tài tuấn, nói khác tài tuấn cũng tiên vào tân dã, không thiếu vàng trao lẫn lộn người, cùng tâm tư ác ý thế hệ, không thể không phòng. Thần Thao không ngẩng đầu, từ thẻ tre trong đống rút ra một quyển, đi đối diện ném đi. Mã Lương đưa tay tiếp được, mở ra thẻ tre nguyên văn xem. Phía trên ghi chép sàng chọn tài tuấn biện pháp. Diệu a. Mã Lương trong mắt dị sắc liên tục, không che giấu chút nào kính ngưỡng chi ý, cửa thành khảo hạch là cửa thứ nhất, sàng chọn rơi không tài người vô năng. Lựa chọn khu vực là cửa thứ hai. Tâm hoài quỷ thai người, phần lớn đều sẽ nổi lên mặt nước. Nói một cách khác, thủy triều rút đi, ai tại trần lặn vừa xem hiểu ngay. Mã Lương xuất thân thế gia, lấy hắn lịch duyệt, không khó coi xuất thế gia tình kế, hỏi dò, tài tuấn vào thành, có tu hú chiếm tổ chim khách chi ý, quân sư có tính toán gì không? Tần Thao sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua trong tay thẻ tre nói khẽ, Ngụy Diên thu được một nhóm tàng thư. Chủ đề chuyển quá nhanh, Mã Lương nhất thời không có phản ứng kịp, lập tức minh bạch tàng thư nguồn gốc, nhíu mày, thế gia chi vật cũng không tốt cầm, nhất là tàng thư. Nông cạn. Tần Thao khẽ miệng hiện hiện một tia đường cong, quân tử ái tài, lấy chỉ có đạo, há có thể đoạt người khác vận mệnh. Quý thường phải chăng cảm thấy thẻ tre không tiện? Chủ đề lần nữa biến hóa. Cũng may Mã Lương thích tướng lực cường, thuận theo quân sư mạch suy nghĩ sâu xa, một cái lớn mật ý nghĩ xông lên đầu.